Vĩnh Sinh, chương 1197, lại gặp đệ tử chấp pháp, góc truyện audio.com, phòng sư huynh, đại quân man tộc dường như đang đánh về phía này. Không ổn, lần này đại quân man tộc rất đông, hơn nữa còn hợp thành man thần ma trận, có bao nhiêu đệ tử ở đây thì sao ngăn nổi. Một thánh tử của vũ hóa môn đột nhiên kêu lên, hắc khí tràn ngập không trung, một đại quân man tộc hàng ngũ chỉnh tề đang áp bức tới, trống dày đặc nhiều hơn cả châu chấu. Thân thể đại quân man tộc này không ngừng lấp lánh, hóa thành một dòng man thần mông trùng, tổ hợp lại một chỗ. Gần mười mấy vạn đại quân man tộc liền hợp thành một thân thể mới, hóa thành một ma thần man tộc ba đầu sáu tay hoặc bốn đầu tám tay, phun ra sương mù màu đen cuồn cuộn. Chỗ lợi hại nhất của man tộc chính là tổ hợp quân đội. Tuy rằng chiến lực từng cá nhân của bọn họ cũng phi thường mạnh mẽ nhưng thuật tổ hợp lại càng mạnh mẽ hơn. Tổ hợp trận của người tiên đạo tuy rằng ngưng kết nguyên khí. Kết nối tiên thuật với nhau, ngưng tụ thành linh thể quang nhân cự linh. Mà tổ hợp trận của man tộc toàn thân loại hóa thành một man thần mông trùng, chân chính cùng thân thể một người ngưng tụ thành một man ma thái cổ. Lực lượng chân thật, đây chính là thủ đoạn dung hợp chân chính. Không phải kinh hoàng, đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta tôi luyện đối kháng với đại quân man tộc tăng cường cảnh giới trong sinh tử. Tôn Thi Họa gầm lớn. Đột nhiên phất tay, toàn thân bắn ra 9981 đạo cầu vồng, kiếm khí tung hoành, đánh giết thẳng vào bên trong đại quân man tộc. Lập tức một ma thần man tộc ba đầu sáu tay bị hắn chém tan, thi thể hơn 1000 chiến sĩ man tộc rơi xuống như mưa. Nhưng càng có nhiều ma thần do đại quân man tộc tạo thành tiến tới vây khốn hắn. Trong đó có ma man 10 đầu 36 tay nổi giận gầm lên một tiếng, 10 bàn tay to phát ra cương khí to lớn ngăn cản kiếm quang, đẩy ma khí lên, đánh cho kiếm khí bắn tung ra bốn phía. Trên giải chiến trường có rất nhiều tu sĩ Trung Châu, còn cả rất nhiều tu sĩ Ưng Châu gần đó cũng đều bắt đầu phải gắng hết sức. Tuy nhiên hoàn hảo là không ngừng có tu sĩ cuồn cuộn tiến vào chiến trường. Ầm ầm, ước chừng có mấy luồng bạo âm từ trên bầu trời giáng xuống. Một đám cao thủ mặc hắc y xuất hiện, bắt đầu tiến vào chém giết bên trong đại quân man tộc. Những cao thủ mặc hắc y này giống như hổ giữa bầy dê, mỗi người đều bộc phát ra chiến lực gấp 10 lần. Trực tiếp phá tan một trận tuyến của đại quân man tộc. Đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình xuất hiện, tiến lên ngăn cản đại quân man tộc. Lần này chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều tu sĩ đều gầm lên. Hả, Phương Hàn đang muốn ra tay liền thấy đám người mặc hắc y từ trên bầu trời xông tới, mỗi người đều bộc phát chiến lực gấp 10 lần. Giống như đấu sĩ không ngừng nghi, hắn lập tức nhận ra đó là đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình. Không ngờ mỗi người trong đám đệ tử này đều là tổ tiên, có mấy thủ lĩnh không ngờ đã đạt tới cảnh giới nguyên tiên, trong đó thậm chí còn có nhân vật lộ khí tức mạnh mẽ của bán thánh. Đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình cũng chia làm 369 cấp. Trước kia đám người Tào Chính mà Phương Hàn gặp chính là bậc thấp nhất. Mà hiện tại đây lại là những nhân vật thần bị đỉnh cao. Đột nhiên Phương Hàn nghĩ tới, trong thí luyện huyết sắc nghe đồn chấp pháp thần ngục thiên đình cũng xuất hiện bên trong thánh tử. Nhưng mình gây náo động như vậy lại thủy chung không thấy. Góc truyện audio.com, đám người này, hắn có thể khẳng định là đám người kia đã tiến vào một địa phương bí mật của Thái Cổ Chi Khư tiến hành thí luyện, chỗ tốt trong đó so với bên ngoài thì hiếm có hơn nhiều. Đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, các ngươi không ngờ lại dám lạm sát ở đây. Vô số giọng nói truyền ra từ trong không gian dị độ. Mười mấy cường giả dị giới lần lượt xuất hiện, mang theo uy nghiêm huy hoàng, ngăn cản trước mặt đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình. Song phương tiên hành đại chiến, phù sư huynh, đám cường giả dị giới này phi thường lợi hại. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Phải thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất để đánh tan bọn họ sao? Tổng cộng nhóm đệ tử của thần ngục thiên đình có mấy trăm người, là một lực lượng có thể đảo điên thiên địa. Đánh giết vào bên trong đại quân man tộc, những chiến sĩ man tộc đều bị bọn đánh tan, tuy nhiên bọn họ cũng bị cường giả dị giới vây lại. Một số đệ tử trong đó phi thường bình tĩnh, vừa truyền thần niệm vừa cười lạnh. Mấy vị mạnh mẽ nhất bên trong giám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này giữ vị trí trung ương, không sử dụng sát chiêu mà thường thường dùng một chiêu rất nhẹ nhàng là đánh bật cường giả dị giới ra. Một vị lãnh tụ trong đó được gọi là phù sư huynh nghe thấy một số đệ tử chấp pháp truyền thần niệm tới liền lạnh lùng cười. Không sao, tạm thời không cần dùng sát chiêu, các ngươi nhìn phía xa xa chưa, vị thánh tử thiên tài phong duyên của vũ hóa môn chẳng phải còn chưa ra tay sao? Chúng ta cử xem động tác của hắn thế nào đã. Biểu hiện của người này trong thí luyện huyết sắc đã khiến rất nhiều nhân vật cao tầng chú ý. Lần này chúng ta bị phân tới Trung Châu chống cực man tộc, có một bộc phận nhiệm vụ là giám thị hắn. Xem thực lực của hắn rốt cục tới mức nào. Vâng, lần này một phần nhiệm vụ của chúng ta ở đây đúng là có việc này. tuy nhiên hiện tại xem ra thực lực người này cũng không có gì ghê gớm. Có thể coi là hạng nhất nhưng so với hùng bá thiên địa chân chính, không ai địch nổi thì còn kém rất xa. Tìm một cơ hội thử một chút, hắn đã đánh bại võ bá, tiểu thạch hoàng, hai người kia đích thật cũng có vài phần lợi hại, nếu đặt ở thần ngục thiên đình chúng ta cũng là nhân vật lợi hại đó. Là nhân vật lợi hại nhưng cũng chưa tính là đỉnh cao. Trong thần ngục thiên đình chúng ta, cao thủ như võ bá tiểu thạch hoàng cũng có cả đám. Tuy nhiên, chờ chiến tranh với man tộc lần này chấm dứt, chúng ta phải đem phong duyên này thoát ly vũ hóa môn. Tiến vào huấn luyện bên trong thần ngục thiên đình trở thành một đệ tử của thần ngục chúng ta. Nghe nói vũ hoàng của vũ hóa môn đã thu hắn làm đệ tử. Hắn không nhất định đi đâu, không đi sao, đó là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Chúng ta có một vạn phương pháp thu thập hắn. Phong sư huynh, đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình đã đánh giết vào bên trong đại quân man tộc chúng ta giờ làm sao? Không thể để bọn họ cướp đoạt sự nổi bật, chê cười vũ hóa môn chúng ta được. Một vị thánh tử nói với Phong Duyên, chú ý cường giả dị giới xuất hiện, Tôn Thi Họa thét dài một tiếng. Trong tiếng thét của hắn, bên trong đại quân man tộc dày đặc đột nhiên xuất hiện vô số quân đội vũ dực nhân, còn có cao thủ tóc vàng mắt xanh, thậm chí có cả cổ thi. Soạt soạt soạt, mười mấy đạo kiếm quang xuyên qua đại quên, tiến hành công kích Phương Hàn. Mỗi một đạo, góc truyện audio.com, kiếm quang đều cùng hung cực ác, quả thực là vì hủy diệt sinh mệnh mà sinh ra. Rốt cục một số cao thủ man tộc cường giả dị giới nhìn Phương Hàn ra tay liền triển khai đánh lén rồi. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thể rung lên. Y phục bay phất phới, một tấm đồ họa khổng lồ bay lên không trung, thần đồ này mở rộng ra. Quét ngang hư không, tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm. Đao thương rít dài, sát khí rất nặng, giống như đại quân thần tộc từ trên không trung giáng xuống. Khí tức vương giả xuyên suốt kim cổ tương lai, ầm ầm, mười mấy đạo kiếm quang đều tan nát bị quỷ vũ thánh đồ của Phương Hàn đánh tan. Quỷ vũ thánh đồ hiện giờ đã là tiên khí vương phẩm chân chính, một khi thi triển ra thì uy nghiêm vương giả gần như khiến kẻ ngăn cản phải tan tác, giống như một vị thánh nhân đang tức giận phá hủy trụ cột trong thiên địa nguyên khí. Trở nên cuồng bạo chút xuống, một tấm thần đồ bay giữa không trung, che phủ toàn bộ cả bầu trời mặt đất. Vào giờ phút này gần như tâm thân tất cả đại quân man tộc đều chấn động. Với Phương Hàn làm trung tâm, lực lượng của quỷ vũ thánh đồ phát tán ra tràn khắp bốn phía. Man ma do đại quân man tộc tạo thành đều lần lượt bị hút vào bên trong thánh đồ, hơi chuyển động một cái liền lập tức bị diệt vong, biến thành cho tàn, trở thành chất bổ cho quỷ vũ thánh đồ. Rào rào, mười mấy cường giả dị giới đánh lén Phương Hàn dãy rủa trong quỷ vũ thánh đồ. Lợi hại nhất trong đó là một điểu nhân cánh trắng, toàn thân hắn tỏa ra thánh quang, kiệt lực đối phó với lực lượng hủy diệt của quỷ vũ thánh đồ. Vũ Dực Vương ta không thể chết dễ dàng như vậy, phá cho ta, vượt qua tam giới, bay vượt bát hoang. Hai cánh hắn chớp động bộc phát ra năng lực siêu việt kinh người. Trên người hắn phát ra khí tức bán thánh, không ngờ lại là một cao thủ bán thánh. Đáng tiếc là sắc mặt Phương Hàn không chút thay đổi, tăng lực lượng của quỷ vũ thánh đồ lên một chút. Bùng, Vũ Dực Vương lập tức bùng nổ tan thành bột phấn, thân tử đạo tiêu. Phương Hàn thúc giục thánh đồ, bước đi trong hư không. Càng đi tới, đại quân man tộc càng bị tiêu diệt, vô số linh mạch, pháp bảo, binh khí. Cao thủ dị giới toàn bộ đều không ngăn cản nổi lồng giam của quỷ vũ thánh đồ. Bị quỷ vũ thánh đồ bao phủ, núi rừng sông hồ toàn bộ đều bốc hơi, hóa thành hơi nước, khắp hư không đều là tiếng quỷ khóc thần gào. Đương nhiên trong đó còn có thánh ca hỗn loạn của thần tộc văn minh chư thần, chúc phúc phóng trục. Tiên khí vương phẩm xuất hiện, ai dám tranh phong, tinh khí thật cường đại. Phương Hàn điều khiển quỷ vũ thánh đồ, luyện hóa đại quân man tộc và cường giả dị giới, trong lòng vô cùng thư sướng. Hắn thậm chí còn cảm thấy càng ngày càng có nhiều tinh khí tích tụ bên trong thánh đồ, anh linh thần tộc hóa ra càng ngày càng mạnh mẽ, xé hư không kết nối với thần giới, đưa thần lực tới. Đây là tiên khí vương phẩm quỷ vũ thánh đồ, mấy trăm đệ tử chấp pháp thanh niên tóc đen thần ngục thiên đình vừa nhìn thấy, hai mắt suýt nữa là rớt ra. Bọn họ vốn định nhìn thử xem thực lực chân chính của Phương Hàn thế nào, chẳng ai ngờ nối là Phương Hàn lại tế luyện một kiện tiên khí vương phẩm, chém giết như thái sau khắp bốn phía. Cái gì mà cao thủ dị giới, dũng sĩ man tộc dưới tay hắn đều không duy trì nổi một hiệp. Quỷ vũ thánh đồ không phải đã bị vỡ thành rất nhiều mảnh sao? Vô thường cướp đi mấy mảnh rồi, sao lại rơi? Góc truyện audio.com, vào tay hắn, còn khôi phục hoàn toàn được lực lượng nữa. Phù sư huynh kia căn bản không thể tin vào mắt mình. Đây đúng là tiên khí vương phẩm chân chính, uy lực quá mạnh mẽ đi. Cho dù là thánh nhân tiến tới thì cũng không thể hơn thế này được. một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục rung động nói. Tiên khí vương phẩm không phải là thử người bình thường có thể chống lại được. Vũ hóa môn lại trả giá đắt giúp hắn khôi phục tiên khí vương phẩm như vậy sao? Không có khả năng là vũ hóa môn luyện hóa cho hắn. Bởi trong vũ hóa môn người của Hoa gia chiếm địa vị chủ đạo, không có khả năng lại giúp cho một người khác họ lớn mạnh như vậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Có tiên khí vương phẩm ở đây, chỉ sợ chúng ta cũng không có cách nào bức bách hắn trở thành đệ tử của thần ngục thiên đình. Hừ, không sao, một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình liên tục cười lạnh. Càng nổi bật thì càng thê thảm, bên trong man tộc và quân đội dị giới có cao thủ cấp bậc thánh nhân. Một khi họ ra tay ngăn cản quỷ vũ thánh đồ của hắn thì chúng ta thậm chí có thể nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương, thi triển thủ đoạn thu quỷ vũ thánh đồ vào túi. Cách chương.